Lê Ngọc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang trên làn sóng của đài phát thanh NPR Nationwide Việt Radio phát đi từ thủ đô Washington qua băng tần FM 100.3 HD2, cũng như quý vị đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co. Lê Ngọc xin mời quý vị đến với Trò Bịp Trên Phố Wall, cuốn sách của tác giả Michael Lewis. Michael Lewis là tác giả viết sách nổi tiếng hiện nay của Mỹ. Ông tốt nghiệp trường Princeton và nhận bằng thạc sĩ kinh tế tại trường London School of Economics. Ông từng là biên tập viên của tờ The Spectator, The New Republic. Hiện nay, ông Michael Lewis cộng tác với tờ New York Times Magazine và phụ trách một mục cho hãng tin Bloomberg. Năm 1984, Michael Lewis đến làm việc tại hãng dịch đầu tư Salomon Brothers trong 4 năm. Trò Bịp Trên Phố Wall chính là những trải nghiệm, quan sát của bản thân của ông với tư cách là người trong cuộc trong suốt quãng thời gian đó. Lê Ngọc xin mời quý vị đến với lời nói đầu của tác giả Michael Lewis trong cuốn sách Trò Bịp Trên Phố Wall. Tôi là dân buôn trái phiếu ở phố Wall và London, làm việc bên cạnh những tay giao dịch tại công ty Salomon Brothers, trung tâm của một trong những sự kiện quan trọng của cả một thời đại. Những tay giao dịch là bậc thầy về chém giết nhanh gọn, và quả thực có rất nhiều cuộc chém giết đã diễn ra rất nhanh gọn trong khoảng 10 năm qua. Còn Salomon Brothers là ông vua của những tay giao dịch đó. Những gì tôi cố gắng làm trong cuốn sách này, ngoại trừ việc rời khỏi sàn giao dịch Salomon, là mô tả và giải thích chuỗi sự kiện và thái độ đã làm nên cá tính của một kỷ nguyên. Một câu chuyện đôi khi lan man, nhưng dù sao vẫn là câu chuyện của tôi từ đầu chí cuối. Số tiền mà tôi đã không kiếm được, những lời nói dối mà tôi đã không nói ra, tôi vẫn hiểu, với tư cách cá nhân, tất cả là vị trí công việc của tôi. Đâu đó gần trung tâm của cuộc đổ xô tìm vàng hiện đại, chưa bao giờ có nhiều thanh niên ở độ tuổi 24 không hề được trang bị bất kỳ kỹ năng hay chuyên môn, lại kiếm được rất nhiều tiền trong một thời gian cực kỳ ngắn, như chúng tôi đã làm trong suốt thập kỷ qua ở New York và London. Chưa bao giờ có một ngoại lệ nào làm chủ quy luật thị trường, rằng một người có thể lấy ra ít hơn là bỏ vào. Không phải tôi phản đối tiền. Hiển nhiên, tôi thích có nhiều tiền hơn là có ít tiền. Nhưng tôi không thể nín thở chờ một cơn bão khác ập đến. Những điều xảy ra là rất hiếm hoi và thật đáng kinh ngạc. Những điều xảy ra là rất hiếm hoi và đáng kinh ngạc vì sao? Một giai đoạn lịch sử khá dễ dàng tiên đoán về việc kiếm tiền và xài tiền. Có thể nói rằng, theo tiêu chuẩn tự đánh giá của chúng tôi thì tôi đã thành công. Tôi kiếm được rất nhiều tiền. Những người quản lý công ty nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ gia nhập bọn họ trên đỉnh cao sự nghiệp. Tôi không muốn đón nhận một niềm kiêu hãnh sớm như vậy. Nhưng quý vị cần phải hiểu rằng tôi hoàn toàn không có lý do nào để cảm thấy cay đắng hay ghê lạnh với người chủ chức của mình. Tôi viết cuốn sách này chỉ bởi kể ra một câu chuyện thì sẽ tốt hơn là tiếp tục sống trong câu chuyện đó. bài xì phé của những kẻ lừa đảo. Theo như một câu châm biếm, phố Wall giống như một con đường với một đầu là dòng sông, con đầu kia là nghĩa địa. Một mô tả thật ấn tượng, nhưng vẫn còn thiếu. Nó đã bỏ qua cái trường mẫu giáo ở giữa. Xin mời quý vị đến với chương mục 1 của cuốn sách Trò Bịp Trên Phố World với tác giả Michael Lewis, bài Nói Dối. Đó là vào khoảng đầu năm 1986, năm đầu tiên trong giai đoạn đi xuống của Salomon Brothers. Ngài John Gutfrin, chủ tịch của hội đồng quản trị, rời khỏi bàn của mình ở lối vào của sàn giao dịch và đi dạo quanh. Tại bất cứ thời điểm nào trên sàn, hàng tỷ đô la luôn phải đối mặt với rủi ro bởi dân buôn trái phiếu. Gutfrin thường hay dạo quanh và hỏi han tình hình mọi người. Giác quan thứ 6 đã hướng ông ta tới bất cứ nơi nào khủng hoảng đang nảy sinh. Gutfrin dường như có thể ngửi thấy tiền đang bị mất. Ông ta là người cuối cùng mà một tay giao dịch có thần kinh thép muốn nhìn thấy. Gutfrin, tiếng Anh nghĩa là người bạn tốt, thành thử đọc là good friend. Rất thích rón rén đằng sau và làm cho bạn ngạc nhiên. Đó là thú vui của ông ta, nhưng với bạn thì không. Bởi luôn bận rộn nói chuyện với cả hai cái điện thoại cùng một lúc hay cố gắng đẩy lui thảm họa, bạn không còn thời gian để quay lại mà nhìn. Bạn cũng không cần làm vậy. Bạn có thể cảm nhận thấy ông ấy. Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển. Những người khác đều làm ra vẻ bận rộn điên cuồng, trong khi đó thực ra đang chăm chăm vào một điểm ngay trên đầu bạn. Bạn cảm thấy một luồng khí lạnh đến tận xương tủy, giống như cảm giác con thỏ đang co quắp lại khi một con gấu xám lẳng lặng tiến đến. Tiếng báo động rít lên trên đầu. Good friend, good friend, good friend. Còn thông thường, ngài chủ tịch chỉ yên lặng lướt qua chút xíu và đi tới chỗ khác. Bạn cũng hiếm khi nhìn thấy ông ta. Dấu hiệu duy nhất mà tôi từng thấy là mẩu tàn xì gà rớt trên sàn ngay kế bên ghế tôi. Tàn xì gà của good friend thường dài hơn và không bị vỡ vụn ra so với tàn xì gà của các sếp khác ở công ty. Tôi luôn cho rằng ông ta hút loại xì gà đắt tiền hơn nhiều so với những người khác. Chúng đã được mua từ số tiền 40 triệu đô la mà ông ta kiếm được trong vụ bán lại Salomon Brothers năm 1981, hoặc từ khoảng 3,1 triệu đô la mà ông ta trả lương cho chính mình vào năm 1986, cao hơn bất cứ CEO nào ở Wall Street. Tuy nhiên, vào một ngày nọ của năm 1986, good friend hành động thật kỳ lạ. Thay vì làm kinh hãi tất cả chúng tôi, ông ta đi thẳng tới bàn làm việc của John Murray Wilder, một trong những thành viên quản trị của công ty và là một tay buôn trái phiếu cừ nhất của công ty. Ông ta thì thầm vài tiếng với John Murray Wilder. Những tay buôn chung quanh vĩnh tai cố gắng nghe trộm. Điều mà good friend nói đã trở thành huyền thoại tại Salomon Brothers và là một phần tên tuổi của công ty. Ông ta nói, một ván, một triệu đô, không được khóc. Một ván, một triệu đô, không được khóc. Meriwether đã bắt lấy ý nghĩa của câu nói đó ngay tức thì. Ông vua của phố Wall, tức danh hiệu mà tuần báo Business Week đã phong tặng cho good friend, muốn chơi một ván tay đôi trò, bài nói dối. Hầu như vào tất cả các buổi chiều, ông ta chơi trò chơi này với Meriwether. cùng 6 tay buôn trái phiếu trẻ khác dưới quyền của John Merriweather và thường bị lột sống. Vài người đã nói rằng Goodfriend thua thê thảm. Những người khác cũng không thể tưởng tượng là John Goodfriend giống ai đó, ngoại trừ là một nhân vật có quyền lực tuyệt đối ở công ty. Và rất nhiều kẻ cho rằng cách đấu như vậy là hoàn toàn không thích hợp với tác phong của ông ta. Nhưng chính xác, điều đó lại là khiến cho sự việc trở nên huyền bí. Điểm khác biệt của lần thách đấu này là số lượng tiền cược lớn hơn nhiều. Thông thường thì ông ta chỉ cá không hơn vài trăm đô. 1 triệu thì chưa bao giờ nghe tới. 2 chữ cuối cùng, không khóc, có nghĩa kẻ thua cuộc sẽ rơi vào một cơn đau đớn tột cùng, nhưng không được phép than vãn, chửi rủa hay rên rỉ. Anh ta bắt buộc phải gặp nhấm nỗi mất mát đó của mình. Nhưng tại sao? Có lẽ bạn sẽ hỏi vậy nếu bạn là bất kỳ ai đó, ngoại trừ ông vua của phố Wall. Tại sao phải làm như vậy ngay từ đầu? Tại sao phải thách đấu với chính Merriweather mà không phải ai đó trong số các giám đốc quản lý khác? Nó giống như là một hành động thật điên rồ, bởi vì Merriweather là ông vua của trò chơi này, nhà vô địch bài nói dối của sàn giao dịch Salomon Brothers. Mặt khác, có một điều mà bạn sẽ học được trên sàn giao dịch, đó là những người thành đạt như Goodfriend luôn có vài lý do cho điều ông ta làm. Đấy có thể không phải là lý do tốt nhất, nhưng ít ra đấy là một quan điểm. Tôi không thể đọc được những ý nghĩa sâu kín nhất của Goodfriend, nhưng tôi biết rằng tất cả mọi người trên sàn giao dịch đều có máu mê bài bạc và ông ta khao khát là một người trong bọn họ. Cái tôi nghĩ về Goodfriend có trong đầu ngay lúc này là ước ao chứng tỏ dũng khí. Ai có thể tốt hơn Merriweather cho mục đích này? Ngoài ra, Merriweather có lẽ là người duy nhất có đủ cả tiền lẫn thần kinh để chơi. Tình cảnh trái khuấy này cần được đặt vào một bối cảnh. Trong sự nghiệp của mình, John Merriweather đã mang về hàng trăm triệu đô la cho Salomon Brothers. Anh ta có một khả năng hiếm thấy ở người khác và là một đặc điểm quý giá đối với giao dịch. Giỏi che giấu cảm xúc. Hầu hết, các tay giao dịch đều lộ ra họ thắng hay thua trong cách nói chuyện và cử động. Họ sẽ rất mực sảng khoái hoặc quá quăng thẳng. Với Merriweather, bạn không hề và không bao giờ nhận ra. Anh ta lúc nào cũng mang vẻ mặt nửa vui nửa buồn khi thắng và ngay cả lúc thua. Tôi nghĩ anh ta còn có một khả năng kiểm soát hai loại cảm xúc thường giết chết bởi giới giao dịch: lòng tham và nỗi sợ hãi, và nó đã giúp cho anh ta trở thành một người ưu tú trong thế giới tài chính quyết liệt này. Anh ta còn được mọi người trong công ty công nhận là một tay buôn trái phiếu cừ nhất của phố Wall. Khi nhắc tới anh ta, bao trùm khắp công ty chỉ có một giọng điệu kính sợ mà thôi. Họ nói, anh ta là người ăn giỏi nhất ở đây. Hoặc, anh ta là người đối mặt với rủi ro giỏi nhất mà tôi chưa từng gặp. Hoặc nữa, người chơi bài nói dối cực kỳ nguy hiểm. Merriweather đã mê hoặc những tay giao dịch trẻ làm việc cho anh ta. Bọn họ chỉ khoảng từ 25 cho đến 32 tuổi. Và Merriweather vào lúc đó 40. Hầu hết đều mang học vị tiến sĩ về toán học, kinh tế học và vật lý học. Nhưng khi đến với phòng kinh doanh của Merriweather, họ đã rũ bỏ hết dáng vẻ trí thức và trở thành môn đồ của anh ta. Họ bị ám ảnh bởi trò chơi bài nói dối, quan tâm tới nó như là thể đó là trò chơi của chính mình và quan trọng hóa nó lên tầm cao hơn. John Goodfriend luôn là người ngoại cuộc đối với trò chơi này. Đành rằng Business Week đã đăng hình ông ta lên trang nhất và suy tôn là ông vua của phố Wall. Nhưng điều đấy chẳng có nghĩa lý gì đối với bọn trẻ. Và tôi muốn nói, đó chính là vấn đề. Khi Good Friend được giới truyền thông trao cho Vương Niệm, bạn có thể nhận thấy ngay suy nghĩ của giới giao dịch. Những cái tên và gương mặt ngu xuẩn thường xuất hiện nơi công cộng. Công bằng mà nói, Good Friend một thời từng là tay giao dịch. Nhưng như vậy, có khác gì một bà già tự cho rằng mình cũng còn có một thời sắc nước hương trời. Chính bản thân của Good Friend cũng thừa nhận như vậy. Ông ta rất thích giao dịch. So với hoạt động quản lý, giao dịch là công việc trực tiếp. Bạn đặt cược và rồi có thể thắng hoặc thua. Khi bạn thắng, tất cả mọi người từ dưới lên trên đều khâm phục, thèm muốn và sợ hãi bạn với lý do bạn điều khiển được đồng tiền. Khi quản lý công ty, tất nhiên bạn cũng nhận được sự khâm phục, thèm muốn và sợ hãi, nhưng ở một khoảng nhất định. Xong, nói tóm lại, bạn không lâm ra tiền cho công ty, bạn không đối mặt với rủi ro. Bạn là vật thế chấp của những người sản xuất. Họ đối mặt với rủi ro, họ chứng minh sự vượt trội mỗi ngày bằng cách giải quyết rủi ro tốt hơn bất kỳ ai trên thế giới. Tiền được đem về từ những người đối mặt với rủi ro như Mary Weider, và nếu nó có được mang về hay không đều nằm ngoài sự kiểm soát của Good Friend. Đó là lý do tại sao rất nhiều người nghĩ rằng việc thách John Merryweather chơi một ván bài nói dối trị giá $1,000,000 là cách để cho Good Friend khoe khoang rằng mình cũng là kẻ máu me. Nếu muốn phô trương, bài nói dối là cách duy nhất. Trò chơi này có ý nghĩa đặc biệt đối với giới giao dịch. Những người như John Merryweather tin rằng bài nói dối có rất nhiều điểm chung với buôn bán trái phiếu. Nó kiểm tra tính cách và mài dũa bản năng của một tay giao dịch. Một tay giao dịch giỏi cũng là một kẻ chơi bài cừ khôi và ngược lại. Tất cả chúng tôi đều hiểu điều đó. Trong trò bài nói dối, một nhóm ít nhất là 2 và nhiều là 10 cùng vây lại thành một vòng tròn. Mỗi người chơi giữ một tờ đô la ngang ngực. Nó tương tự như tinh thần của trò I doubt it, tôi không tin. Mỗi người cố gắng lừa người khác về số series in trên tờ tiền mà mình đang cầm. Một người bắt đầu bằng cách đặt giá. Chẳng hạn, anh ta nói 3 số 6, nghĩa là số series của tất cả các tờ đô la cộng lại, kể cả tờ của anh ta, đều có ít nhất 3 số 6. Khi lần ra giá đầu tiên được đặt, trò chơi quay vòng theo chiều kim đồng hồ. Chẳng hạn, khi 3 số 6 được ra giá, người chơi trên bên trái của người đặt giá có thể hành động theo 2 cách. Hoặc ra giá cao hơn, có 2 loại ra giá cao hơn, cùng số lượng với con số lớn hơn là 3 số 7, 3 số 8 hay 3 số 9 và nhiều hơn số lượng của bất kỳ số nào. Ví dụ 4 số 5 hoặc thách giống như là nói tôi không tin. Việc đặt cược sẽ leo thang cho đến khi tất cả những người chơi khác đều thách giá cược của một người duy nhất. Khi đó và chỉ khi đó, tất cả họ cùng lật số series ra và xem người nào thấu cấy người nào. Đầu óc của người chơi luôn xoay vần với các xác suất. Đâu là khả năng xảy ra cho 3 số 6 trong một sấp, chẳng hạn 40 số series. Tuy nhiên, với người chơi cừ khôi, việc tính toán chỉ là một chuyện nhỏ. Cái khó là đọc được nét mặt của người chơi. Và trò chơi càng phức tạp hơn khi tất cả người chơi đều biết cách thấu cấy và thấu cấy ngược lại. Trò chơi chứa đựng một vài cảm giác của hoạt động giao dịch, cũng giống như đấu kiếm chứa đựng một vài cảm giác của chiến trận vậy. Những câu hỏi mà người ta chơi tự thắc mắc không khác gì những câu hỏi mà giới giao dịch đặt ra. Đây có phải là hành động khôn ngoan? Tôi có đang cảm thấy may mắn không? Đối phương xảo trá tới cỡ nào? hắn ta có biết bản thân đang làm gì không? Và nếu không, làm sao có thể khai thác điểm yếu này? Có phải hắn ta đang cố dụ mình hay không? Hay hắn ta thật sự có tứ quý? Mỗi người chơi đều tìm kiếm điểm yếu, khả năng phán đoán và dấu hiệu của người khác, đồng thời cố gắng tránh vấp phải nó. Giới buôn trái phiếu ở Goldman Sachs, First Boston, Morgan Stanley, Merrill Lynch và các hãng khác ở phố Wall đều chơi vài phiên bản của trò này. Nhưng nơi mà tiền cược được đặt lớn nhất, xin cảm ơn John Merriweather, đó là sàn giao dịch trái phiếu của Salomon Brothers ở New York. Luật lệ của bài nói dối cũng giống như luật đấu súng. Nó bắt buộc một người phải chấp nhận mọi lời thách đấu. Luật này đã khiến cho John Merriweather cảm thấy bắt buộc phải chơi. Nhưng anh ta biết rằng như vậy thật ngu ngốc. Đối với Merriweather, nó không hề có lợi lộc gì. Nếu thắng, anh ta có thể khiến cho sếp nổi giận. Điều này thật không hay chút nào. Nhưng nếu anh ta thua, $1,000,000 sẽ bay ra khỏi túi quần. Nó còn tồi tệ hơn cả việc làm cho sếp nổi giận. Mặc dù John Merriweather là tay chơi cừ khôi hơn Good Friend, nhưng trong một ván tay đôi, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Kết quả có thể hoàn toàn chỉ là do may mắn. Trong công việc, có khi Merriweather bỏ cả ngày chỉ để tránh các giao dịch ngu xuẩn, cho nên dường như anh ta không chấp nhận lần này. Anh ta đã nói với Good Friend, không, John, nếu chúng ta đã chơi với những con số như vậy, tôi thà chơi với một khoản tiền thật sự. $10,000,000 không được khóc. $10,000,000, đó là khoảnh khắc thật tuyệt vời. Merriweather đang chơi bài nói dối ngay trước khi ván bài bắt đầu. Anh ta đang thấu cấy. Good Friend phải cân nhắc đề nghị của Merriweather. Tưởng chừng như ông ta đã chấp nhận. Có lẽ số tiền đó là một sự xa hoa đối với trò giải trí đầu óc đơn thuần và sẽ làm cho ông ta thoải mái, thật sung sướng khi làm một người giàu có. Nhưng mặt khác, $10,000,000 là quá, quá nhiều. Nếu Good Friend thua, ông ta chỉ còn lại chừng $30,000,000. Vợ ông ta, Susan, đang bận rộn tiêu xài một khoảng chừng $15,000,000 vào việc trang hoàng lại ngôi nhà của họ ở Manhattan. Và Merriweather đã biết điều này. Và Good Friend là sếp, ông ta chẳng hề bị bó buộc bởi luật chơi của Merriweather. Có lẽ đó là điểm cốt yếu của cuộc thách đấu, chỉ là xét phán đoán phản ứng của Merriweather. Ngay cả Good Friend cũng phải ngạc nhiên. Vậy là Good Friend khước từ. Ông ta nở một nụ cười miễn cưỡng chính hiệu của mình và trả lời, anh thật là điên. Không, với Merriweather, anh ta chỉ thật là giỏi. Quý vị vừa nghe xong chương 1 bài nói dối của tác giả Michael Lewis trong cuốn sách Trò Bịp trên phố World. Lê Ngọc xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào lần tới cũng trên làn sóng của đài NPR Nationwide Việt Radio phát đi từ thủ đô Washington để mời quý vị nghe tiếp chương 2 Không bao giờ được nhắc đến tiền.